Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Phẩm thứ 11 Tịnh Hạnh Phẩm Tập 1558 Chủ giảng Lão Pháp Sư Thích Tịnh Không Chuyển ngữ Bửu quan tự đệ tử Như Hòa Giảo Duyệt Đức Phong Huệ Trang và Minh Tiến Thời gian Ngày 29 tháng 5 năm 2006 Địa điểm Hương Cảng Phật Đà Giáo dục Hiệp hội Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Xin mời ngồi xuống Xin xem Phẩm Tịnh Hạnh thứ 11 Đoạn lớn thứ 7 Trong phần kệ tụng Xin xem bài kệ thứ 3 Kiến sử lâm tẩu Đưa nguyện chúng sanh Ưng dị thiên nhân Chi sở tán ngưỡng Trong bài kệ này Thanh Lương Đại Sư Đã giải thích rất đơn giản Bằng một câu nói Lâm tẩu Tác chúng đức du quy Đây là khất thực tại thành thị tại dương đô hoặc tại vùng ngoại thành lâm tẩu thuộc về ngoại thành Là chỗ có nhiều cây cối rậm rạp Bồ Tát Từ cảnh giới ấy Dẫn phát đại nguyện xứng tánh Phật Pháp nói Dạng đức trang nghiêm Chính là ý nghĩa này Vì thế Người ấy chẳng phải là đang đi đường Mà đã tới gần Đô Thành Tới gần Dương Đô Trông thấy những cảnh vật tại đó Trong Dương Đô Chắc chắn Có những chỗ Chúng ta Thường gọi là hoa viên Tức chỗ có nhiều cây cối, hoa cỏ Quá nữa là chỗ để dạo chơi, ngắm cảnh Giống như công viên trong đô thị hiện tại Nó chẳng phải là vùng ngoại ô, chẳng phải là giả ngoại. Nơi ấy mới dẫn khởi Dạng đức trang nghiêm Vì đến tụ hội ở đây Đều là những bậc Đức hạnh cao hơn những nơi khác Chẳng phải là nói Những nơi khác không có cao nhân Tuy có Nhưng chẳng nhiều như Ở nơi Được gọi là Kinh Sư Tức là nơi đế vương cư trụ Nơi ấy chính là nơi văn vật tụ họp Vì thế sẽ nghĩ chính mình phải nên dùng dạng đức để trang nghiêm chính mình. Do vậy, nguyện của người ấy là ưng di thiên nhân chi sở tán ngưỡng. Tán là tán thán, ngưỡng là ngưỡng vọng. Bài kệ này nếu nói theo truyền thống Trung Hoa sẽ là kiến hiền tư tề. Ở đây chúng ta thấy người ta có đạo đức, có học vấn, có sự tu luyện nhiều ngần ấy. Chính mình nhất định phải nghĩ chúng ta phải hướng theo họ học tập, mong bằng họ. Đương nhiên người học Phật sẽ từ cảnh giới ấy lập tức nghĩ tới chúng hội của Như Lai, chư đại Bồ Tát, khẳng định là sẽ nghĩ tới chúng hội của Như Lai. Đấy mới là dạng đức trang nghiêm danh xứng với thật. Vì lẽ này học Phật thì đến đâu để học? Quý vị chẳng học theo Phật sẽ đến nơi đâu để có thể thành tựu? Lũ bình phàm chúng ta cầu học sẽ đến nơi đâu? Nhất định là phải đến trường học. Là chỗ thầy trò nhóm họp, là chỗ có hoàn cảnh học tập, vì thế họ dễ dàng thành tựu. Phật môn có câu ngạn ngữ: y chúng lại chúng. Một người tu học nếu chẳng có thông minh, trí huệ, nghị lực, chỉ hướng vượt trội kẻ khác, sẽ rất khó thành tựu. Do đó khi xưa tổ sư nhằm khích lệ người đời sau, giúp cho họ thành tựu đức hạnh và đạo nghiệp, mới kiến lập Tùng Lâm. Đối với Tùng Lâm, khi xưa tiên sinh phương Đông Mỹ giới thiệu Phật Pháp cho tôi, lão nhân gia đặc biệt coi trọng và cũng đặc biệt nhấn mạnh. Ngài nói Phật giáo Trung Hoa muốn hưng khởi nhất định phải phục hưng chế độ Tùng Lâm. Khi đó tôi vừa mới vào Phật môn, chẳng biết chế độ Tùng Lâm là gì. Nhưng nghe thầy nói vài lần, ấn tượng cũng rất sâu. Sau này khi xuất gia bèn rất lưu ý. Thầy đã nhắc đến vấn đề này mới biết Tùng Lâm Đạo Tràng trên thực tế là Đại học Phật Giáo. Chúng ta nhìn vào chế độ Tùng Lâm sẽ thấy chủ tịch của Tùng Lâm là hiệu trưởng. Cũng thường gọi là trụ trì hoặc phương trưởng. Danh xưng rất nhiều. Nói theo kiểu hiện thời, vị ấy là hiệu trưởng của Tùng Lâm. Tùng Lâm là đại học. Dưới đó chia thành ba bộ phận tức là xét theo cách tổ chức của nó. Thứ nhất là thủ tọa, tức thủ tọa hòa thượng, vị thủ tọa quản trị giáo vụ. Quý vị thấy trong một ngôi trường, giáo học được xếp hàng đầu. Thủ tọa hòa thượng không chỉ là một vị, chia tòa để giảng kinh. Nếu Tùng Lâm ấy đông người, 2-3 ngàn người ở, tức là học trò có đến 2-3 ngàn người, sẽ mở rất nhiều môn học, chẳng phải là một môn. Mỗi môn học đều phải thỉnh một vị thầy đến dạy, cho nên gọi là phân tòa giảng kinh. Phân tòa nghĩa là phòng học khác nhau, hiện thời nói là lớp học khác nhau. Quý vị thích học pháp môn nào, bèn vào phòng học ấy để nghiêm túc học tập. Chế độ Phật giáo chẳng có nhiều quy định và cơ cấu phức tạp như trong trường học hiện thời, cũng chẳng nghiêm ngặt như vậy, mà có tính chất giống như các trường dành cho nghiên cứu sinh. Chẳng hạn như Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là một khoa mục, nhất định có một vị thủ tọa hòa thượng làm chủ giảng. Phàm là người học Hoa Nghiêm sẽ học trong phòng học ý, trước kia gọi là điện đường, nay gọi là giáo thất. Học pháp Hoa trong phòng học khác, học kinh Vô Lượng Thọ lại là một phòng học khác nữa. Tùy thuộc quý vị có bao nhiêu học trò, học trò ưa thích khoa mục nào, Tùng Lâm sẽ thỉnh pháp sư đến giảng bộ kinh ấy. Có giảng tòa dài hạn, giảng tòa dài hạn là một bộ kinh được giảng viên mãn, môn học ấy kết thúc, học trò tốt nghiệp. Chỉ học một bộ kinh cũng là thâm nhập một môn quân tu lâu dài. Vậy học trong Tùng Lâm hoàn toàn không coi trọng việc nghiên cứu thảo luận kinh giáo, không coi trọng chuyện ấy, mà coi trọng ngộ tánh. Đấy là thật sự học Phật, chẳng phải là Phật học. Xá thực là mong giúp cho quý vị tăng tấn khế nhập cảnh giới. Học Hoa Nghiêm phải khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, học Pháp Hoa phải khế nhập cảnh giới Pháp Hoa, học kinh Vô Lượng Thọ phải khế nhập cảnh giới Tịnh Độ. Đấy mới tính là thành tựu. Đương nhiên là căn tánh của học nhân khác nhau, khế nhập có cạn hay sâu khác nhau. Sâu thì xác thực là minh tâm kiến tánh, đấy mới thật sự là đạt đến viên mãn. Tông môn giáo hạ khác nhau nơi hình thức, khác nhau về phương pháp, nhưng phương hướng và mục tiêu hoàn toàn như nhau. Thiền tông thì phải minh tâm kiến tánh, giáo hạ cũng phải minh tâm kiến tánh, nhưng không gọi là minh tâm kiến tánh, mà gọi là đại khai viên giải. Vì thế trong việc dạy học, giảng kinh chính là dạy học. Đối với học trò hoàn toàn chẳng có khảo thí. Thành tích của học trò nhìn từ chỗ nào? Phức giảng. đại khái học trò cũng chẳng đông. Từ xưa tới nay Trung Hoa theo phương pháp dạy học này, chẳng thể nào một lớp có đến mấy chục học trò, chẳng có lẽ ấy. Trước kia thầy Lý bảo chúng tôi lớp học theo quy mô nhỏ, một vị thầy tối đa chỉ có thể dạy 10 đứa học trò. Đối với mỗi trò, thầy sẽ có đủ tinh thần để dốc lòng chú ý. Nếu học trò quá đông, thầy chẳng có cách nào cả, sẽ chăm nom không xuể. Trong quá khứ, chúng tôi ở dưới tòa của thầy Lý ở Đài Trung. Thầy mở lớp học kinh chỉ có đến 20 mấy học trò, nhưng phương pháp của thầy là cách dạy học trong trường tư thục, mỗi cá nhân cũng đều được chú ý. Nói thật ra, thầy dạy học chỉ dạy 2 người. 20 người cùng theo học, nhưng mỗi bộ kinh chỉ dạy 2 người. 2 người ấy ngồi đối diện với thầy, tức là ngồi ở bàn đầu tiên. Thầy dạy 2 người đó, các đồng học khác ngồi chung quanh. Nói theo kiểu hiện thời sẽ là dự thính. Thầy chẳng hỏi, các vị chẳng thể lên tiếng, nhưng 2 vị đồng học ấy có thể chủ động nêu câu hỏi với thầy, thỉnh giáo thầy. Chúng tôi ở bên cạnh lắng nghe, có khi thầy nghe xong cười xòa, chẳng trả lời mà hỏi, trong các bạn học ai có thể giải đáp, như vậy thì quý vị mới có thể đứng lên. Thầy chẳng lên tiếng, các vị sẽ chẳng thể nói gì, cứ dụng tâm lắng nghe. 2 vị đồng học ấy học một bộ kinh, thầy dạy xong bộ kinh ấy, 2 đồng học ấy lui xuống chỗ dự thính, lại có 2 người khác thế chỗ. Thầy dựa theo thứ tự báo danh trước hay sau để sắp xếp. Người học kế đó nhất định là học một bộ kinh khác. Thầy giảng, người ấy nghe, nghiêm túc học tập. Học xong, trong vòng 4 hay 5 ngày sau, người ấy phải phức giảng. Phức giảng gồm 2 lượt giảng. Phức giảng lần đầu nói chung là 4 ngày. Sau khi đã học tập, quý vị phải soạn bài giảng. Khi phức giảng cũng là các bạn học và thầy cùng nghe quý vị lên bục giảng lại, giúp quý vị sửa chữa sai lầm. Sau đấy hôm sau lại lên giảng đài giảng cho đại chúng, thính chúng cỡ chừng hơn 100 người. Tại Đài Trung Liên Xã, nữ chúng thì ở Đài Trung Liên Xã, nam chúng thì ở chùa Linh Sơn. Chùa có giảng đường, vì thế mỗi tuần đều giảng kinh, do bọn học trò chúng tôi đến giảng, do thầy dạy dỗ. Biện pháp như thế đấy. Vì vậy dẫu là hơn 20 người, trên thực tế thầy vẫn dạy rất dễ dàng, vì thầy chỉ dạy 2 người. Vì sao dạy 2 người? Giảng kinh thuở ấy, một người dùng tiếng phổ thông để nói, còn phải dịch sang tiếng đài. Vì thế có 2 người, một người nói tiếng phổ thông, một người nói tiếng Mân Nam. Giống như trên giảng đài có 2 người, một người giảng, một người phiên dịch. Thật ra họ dùng cùng một bài giảng. 2 người cùng lên giảng đài biểu diễn. Phương pháp này tuy rất vụng về, đương nhiên là vẫn có phần nào dáng dấp của Tùng Lâm, nhưng dễ dãi hơn. quy củ trong Tùng Lâm. Xét về mặt trình độ thì cũng hạ thấp hơn rất nhiều. Dẫu sao là hàng tại gia, là những kẻ trẻ tuổi mới học, giống như học tiểu học trong Phật giáo. Tùng Lâm là đại học Phật giáo, nhưng phải nên biết là phương thức gần như chẳng khác biệt cho mấy. Vì thế một thầy chỉ hướng dẫn mười mấy học trò, thầy mới có tinh thần để có thể quan tâm trọn hết. Lớp học của chúng tôi khi đó là lớp sư học, chỉ cần giảng kinh tàm tạm, tức là nhắc lại lời thầy giảng, không cho phép quý vị phát huy ý kiến của chính mình chẳng thể được. Hoàn toàn là phức giảng những gì thầy đã dạy. Vì bản thân chúng tôi chẳng khế nhập cảnh giới, phước giảng mà giảng trật, đó là vì thầy giảng trật, chẳng phải là chúng tôi nói trật. Thầy phải thay chúng tôi gánh trách nhiệm. Chúng tôi học giảng kinh theo phương pháp ấy, đấy là mở đầu. Học tập kinh giáo, giáo hạ mọi người đều biết, mục tiêu là phải đại khai viên giải. Chẳng nhằm chú trọng phức giảng, phức giảng nhằm dẫn dắt quý vị thuở đầu. Sau khi đã đại khai viên giải, mở kinh văn ra, quý vị có thể hiểu ý nghĩa. Còn cách giảng như thế nào chẳng nhất định. Phật chẳng có pháp nhất định để có thể nói. Cách giảng là nhất định phải quán cơ. Cơ là gì? Cơ là căn cơ của thính chúng, cũng có nghĩa là nhận biết nhu cầu bức thiết của thính chúng trong hiện tiền. Họ cần gì? Nói theo nguyên tắc bình thường, thính chúng cần. Tính giải hành chứng, quý vị phải giúp đỡ họ những điều này. Hệ còn có nghi hoặc đối với pháp môn này, hoặc kim bổn này, hay môn công khóa này, hễ còn có hoài nghi, quý vị phải giúp họ kiến lập tín tâm. Quý vị có phương hướng và mục tiêu giảng kinh, làm thế nào để giúp họ tin tưởng, đoạn nghi sanh tín. Sau khi đã tin lại nâng cao, phải giúp họ thâm nhập lý giải. Sau khi đã có thể lý giải, lại giúp họ làm thế nào để vận dụng những điều đã tin, đã hiểu vào trong cuộc sống, thực hiện trong công việc, thực hiện trong xử sự, đãi người tiếp vật. Học những thứ ấy hữu dụng, chẳng phải là vô dụng. Cuối cùng càng cao hơn, mục tiêu chung cực là khế nhập cảnh giới. Đó là chứng, tức là chứng quả. Áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, đó là thực nghiệm. Vì vậy học vấn Phật pháp chẳng giả. Xưa kia Phương Tiên Sinh giới thiệu cho tôi, cụ đã nói đây là học vấn chân thật, trác tuyệt. Nó chẳng phải là nói suông, chẳng phải là quyền học. Nó phải thông qua thực nghiệm. Hiện thời cái thông qua thực nghiệm được gọi là khoa học. Vì thế các lý luận Phật học nhất định phải được rèn luyện trong cuộc sống. Quý vị thấy kinh Hoa Nghiêm đến cuối cùng là 53 lần tham học của Thiện Tài Đồng Tử. 53 lần tham học chính là trải qua sự việc để rèn luyện cái tâm. Luyện gì vậy? Luyện sao cho sáu căn trong cảnh giới sáu trần chẳng khởi tâm, không động niệm, chẳng phân biệt, không chấp trước, không sanh phiền não, chỉ sanh trí huệ. Đấy là như Huệ Năng Đại Sư gặp Ngũ Tổ đã thưa, trong tâm đệ tử thường sanh trí huệ. Ngài chỉ nói một câu như vậy, Ngũ Tổ biết ngay Ngài đã đạt đến mức độ nào, đã đạt đến mức trải qua sự việc để rèn luyện cái tâm. Căn tánh quá nhạy bén. Lục Tổ là học trò sơ học mà ngay lập tức thuộc vào giai đoạn thứ tư. Tính giả và hành đều chẳng cần bàn tới. Ngài nói về chuyện trải qua sự việc để rèn luyện cái tâm. Vì thế thông thường chúng ta học Phật gồm có bốn giai đoạn. Tông Hoa Nghiêm dùng bốn giai đoạn để phán định bộ kinh này. Các vị hãy ngẫm xem, Phật Pháp có phải là khoa học hay không? Người hiện thời tin tưởng khoa học, chẳng tin Phật Pháp, chẳng biết Phật Pháp chính là khoa học. Ha, chẳng được cười ư? Vì sao chẳng tin tưởng? Hiểu lầm. Vì phàm nhân thường nói Phật giáo là mê tín, do tôn giáo là mê tín cho nên Phật giáo cũng là mê tín. Chụp cho cái mũ mê tín, chẳng dụng tâm quan sát, chẳng liễu giải, chẳng nhận thức Phật giáo. Phật Pháp là khoa học thù thắng nhất, thế mà lại dứt bỏ. Đó là môn khoa học có lợi ích nhất. Trăm điều lợi, chẳng có hại điều nào. Khoa học Âu Tây trong hiện thời có thể nói là lợi ích hại nhiều. Ba mươi năm trước, tiến sĩ Thang Ân Tỷ đã nói. Khi ấy tôi cũng chưa được nghe nói. Nay thấy trong sách của ông ta có viết. Người này có tầm nhìn xa. Mọi thứ phát minh khoa học, cố nhiên đem lại những tiện lợi cho chúng ta. Nhưng nhân loại phải trả giá đau đớn, thê thảm. Ông ta nói như vậy đây. Quý vị suy ngẫm sẽ thấy đúng thế. Chẳng sai tí nào. Phát minh máy bay, tàu thủy, du hành thuận tiện, xe hơi là công cụ giao thông hiện đại. Tôi nghĩ chúng ta đang phải trả giá gì vậy? Loại tình cảm sâu đậm giữa con người như xưa kia chẳng còn. Tình thân thiết giữa con người với nhau, tình cảm tôn trọng, yêu thương, chăm sóc, quan tâm lẫn nhau, quan niệm hỗ trợ hợp tác như xưa kia chẳng có. Trước kia chẳng có những thứ phát minh khoa học kỹ thuật ấy. Lữ hành là gì? Lữ hành bèn cưỡi ngựa, hoặc ngồi xe ngựa, xe bò. 1.000 dặm đường gần như phải đi mất 10 ngày. Bạn bè lâu năm gặp gỡ, đi đường xa như thế, đi mất 10 ngày mới đến, tình cảm khác hẳn. Hiện thời 1.000 dặm đường máy bay mất 1 giờ, ngồi xe thì 6-7 tiếng đồng hồ.
Loại nhiệt tình ấy chẳng có. Cái giá phải trả, nói thật ra là cái được chẳng bù đắp nổi cái mất. Vì thế ông ta nói, đối với mọi thứ phát minh thì mỗi lần đều phải trả giá rất lớn. Khoa học kỹ thuật phát triển đến mức tột cùng cũng là ngày tàn của nhân loại. Vì sao? Quý vị đã phải trả giá hết sạch, trả hết ráo rồi. Trả hết ráo thì nhân loại bị hủy diệt. Các tôn giáo thường nói là tận thế. Trả giá bằng sanh mạng, bằng toàn bộ sự sanh tồn của chúng ta, sẽ cùng chết ngủm với khoa học kỹ thuật. Nhưng khoa học của nhà Phật sanh từ trí huệ, nó là chánh diện, chẳng phải là phản diện. Vì sao khoa học kỹ thuật phát triển đến cuối cùng sẽ có hiện tượng bi thảm như vậy? Vì nó chẳng có lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cũng có nghĩa là nó chẳng lìa khỏi tập khí phiền não, chẳng lìa khỏi tham sân si mạn. Sự phát triển ấy sẽ có những thoái tệ, sẽ có tác dụng phụ đối với Phật pháp. Quý vị thấy Kinh Kim Cang nói: vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Kinh Hoa Nghiêm nói: xả vọng tưởng, đoạn phân biệt chấp trước. Trong ấy chẳng kèm theo phiền não, chẳng có tập khí, thuần chân vô vọng. Vì thế quan sát cặn kẽ trong ý sẽ là đầy đủ trí huệ viên mãn, luân lý đạo đức viên mãn, trời người tán thán. Trời người ngưỡng mộ. Đạo lý ở chỗ này. Chỗ Phật Bồ Tát giảng kinh thường gọi là đạo tràng, chúng ta nói là nơi chúng. Thuở Thích Ca Mâu Ni Phật tại thế, phần lớn chỗ giảng kinh là núi rừng, dưới cội cây, bên bờ sông. Này nói là giả ngoại, chẳng có bất cứ thiết bị gì. Ở nơi đó có một tảng đá lớn, Đức Phật trải lên đó một ít cỏ làm đệm, ngồi trên tảng đá ấy. Khi chẳng có tảng đá thì chỗ nào hơi cao hơn, bèn trải cỏ làm tòa nơi đó, Đức Phật ngồi tại đó. Các đồng học dây quanh bốn phía nghe Đức Phật giảng kinh dạy học, chẳng có bất cứ thiết bị gì. Vì thế khi giảng kinh thì chỗ giảng kinh được gọi là đạo tràng. Thính chúng có lúc mấy trăm người, có khi mấy ngàn người, chẳng kể là đông. Nhưng quý vị phải biết, trời rồng quỷ thần, nhân phi nhân, vân vân, số lượng chẳng biết là bao nhiêu. Phật dĩ nhất âm nhi thuyết pháp, chúng sanh tùy loại các đắc giải. Những loài ấy, các chúng sanh thuộc những chiều không gian khác nhau. Trong thị đạo tràng ấy, đạo tràng ấy là gì? Các phẩm đức đều hội tụ. Đức Phật là bậc đại đức, mỗi vị thính chúng của Đức Phật cũng đều là bậc đại đức. Vì thế trời người tán dương. Quý vị nói xem, ai nhìn thấy Đức Phật trông thấy? Đức Phật là ngũ nhãn viên minh, Phật nhãn chẳng bị chướng ngại bởi các chiều không gian. Ngài đã đột phá toàn bộ. Mắt chúng ta rất tệ, các nhà khoa học nói để mắt thịt của con người có thể trông thấy, phải có ánh sáng thì mới có thể trông thấy, không có ánh sáng sẽ chẳng thấy. Nếu như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng hay đèn đều chẳng có, quý vị sẽ không thấy gì hết. Vì thế xòe tay ra chẳng thấy năm ngón tay. Chúng ta có thể trông thấy là nhờ vào ánh sáng. Mắt có thể thấy ánh sáng hết sức hạn hẹp. Các nhà khoa học bảo đối với ánh sáng, chẳng hạn như có 100 loại ánh sáng khác nhau, nhục nhãn chỉ có thể thấy 2%. Nói cách khác, còn có 98% chẳng trông thấy. Phật nhãn rất nhạy bén, Ngài có thể thấy 100%. Bồ Tát có thể thấy 70 hoặc 80%. A-la-hán cũng có thể thấy 40-50%. Năng lực mạnh hơn chúng ta quá nhiều. Quý vị nói dục giới thiên, sắc giới thiên, A-la-hán đều có thể trông thấy. Sư quả Tu Đà Hoàng có thể trông thấy ngạ quỷ địa ngục và chư thiên dục giới. Mọi người cùng nhau học tập, tin tức giảng kinh của Đức Phật tùy thuận, tánh đức của Phật Bồ Tát trong khoảng sát na sẽ trọn khắp pháp giới. Quý vị biết tính chúng đông cỡ nào? Phật Bồ Tát chẳng trụ thế, A-la-hán cũng chẳng trụ thế. Đấy là gì? Đấy là do chúng sanh bạc phước. Thánh nhân không đến. Có phải là thánh nhân có ý nghĩ chẳng đến hay chăng? Chẳng phải vậy. Ngài cũng chẳng có ý nghĩ sẽ đến. Nói cách khác, thì chúng sanh có cảm thì Ngài sẽ ứng. Thiện dấy lên, cảm ứng với thiện. Ác cũng dấy lên, cảm ứng với ác. Chúng ta thường nói khí phận giống nhau. Tự nhiên nảy sanh cảm ứng. Tâm của chư Phật Bồ Tát thuần thiện, vì thế dân cư ở nơi đây có nhiều người thiện tâm thiện hạnh, tự nhiên là Phật Bồ Tát sẽ đến. Thiện tâm thiện hạnh là cảm, tự nhiên sẽ ứng. Giống như trong thí nghiệm với nước của tiến sĩ Giang Bổn Thắng, nước chẳng có tâm, chúng ta đối với nó bằng thiện niệm, phản ứng là hình mẫu kết tinh sẽ hết sức đẹp đẽ. Chúng ta dùng tâm bất thiện đối với nó, phản ứng của nó cũng rất khó coi. Đạo lý là như thế đó. Đại đa số người trong thế gian hiện thời chỉ sợ là đến 90 mấy%. Ai mà chẳng có tâm tham, ai chẳng có ngạo mạn, ai không ngu si. Tâm là tham sân si mạn nghi. Ai chẳng tham tài, ai chẳng tham sắc, ai chẳng háo danh, ai chẳng muốn quyền lực, tranh danh đoạt lợi. Tham lam đã thành tập tánh. Khởi tâm động niệm toàn là tổn người lợi mình. Những thứ này cũng cảm. Cảm gì vậy? Cảm các loài yêu ma quỷ quái. La sát tu la, cảm những thứ ấy mò đến. Đấy là gì? Những thứ ấy đến giúp quý vị làm loạn. Vì thế bản thân chúng ta sống trong thế gian này, vận mạng của chính mình là do nghiệp lực của chính mình chiêu cảm. Vậy thì nếu quý vị nói tâm mọi người bất thiện, tâm ta thiện, ta ở chung với mọi người cũng sẽ bị liên lụy hay sao? Chẳng phải vậy. Kinh Lăng Nghiêm đã dạy rất rõ ràng, nghiệp lực có đồng phận vọng kiến, có biệt nghiệp vọng kiến. Chúng ta thường nói là có cộng nghiệp và có bất cộng nghiệp. Cộng nghiệp là gì? Mọi người đều có. Bất cộng nghiệp là cá nhân riêng có. Chúng ta đã sanh vào thế gian này, tức là có cộng nghiệp với thế gian này. Nhưng những sự gặp gỡ trong suốt đời mỗi người sẽ khác nhau. Trong đời này thật khó có là chúng ta gặp gỡ giáo huấn của Thánh Hiền, gặp gỡ giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành. Vậy thì biệt nghiệp của chúng ta sẽ chẳng giống biệt nghiệp của những kẻ bình phàm, rất rõ rệt. Tâm kẻ khác bất thiện, tâm chúng ta là thiện. Kẻ khác suy nghĩ bất thiện, chúng ta suy nghĩ những điều thiện. Quyết định chẳng có ý niệm tổn thương làm hại chúng sanh. Đối với mỗi kiến cũng chẳng nỡ lòng tổn thương. Bị người khác hủy báng, lăng nhục, chúng ta coi như chẳng có chuyện gì. Quyết định chẳng sanh lòng nóng giận. Quyết định chẳng có ý niệm trả đũa, lại còn thương xót họ. Thương xót họ vì lẽ gì? Tư tưởng hành vi của họ có lỗi lầm. Lỗi lầm gì vậy? Trái nghịch tánh đức của họ. Lỗi lầm ấy chẳng kết tội với người khác, mà là kết tội với chính bản thân họ. Nhất định phải hiểu đạo lý này. Vì bản tánh của mỗi người vốn lành, những thứ như tham sân si mạng, bất thiện thị phi nhân ngã, hay nói gọn là tham sân si mạng, trong tự tánh đều chẳng có. Chúng ta thường nói đến ích kỷ, thị phi nhân ngã, ngũ dục lục trần, trong tự tánh thấy đều chẳng có. Những thứ ấy hoàn toàn trái nghịch tự tánh. Hệ trái nghịch tự tánh, quý vị sẽ đọa lạc. Từ nhất chân pháp giới đọa lạc vào mười pháp giới. Nếu quý vị chẳng thể giác ngộ tập khí ấy, chẳng thể sửa đổi nó, sẽ càng hãm sâu hơn quý vị luân hồi trong ấy. Mỗi lần càng sâu hơn, chẳng thể giảm bớt, mà sẽ càng sâu đậm hơn. Chuyện này rắc rối to lên. Do vậy, đối với kẻ tâm hạnh bất thiện, người thật sự học Phật, tức người thật sự học Phật được thọ dụng, chắc chắn sẽ sanh khởi lòng thương xót. Bản thân chúng ta đức hạnh và trí huệ chẳng đủ, chẳng có cách nào giúp đỡ. Đúng là lòng có thừa mà sức chẳng đủ. Phật Bồ Tát chẳng đến. Chẳng đến nghĩa là sao? Chúng ta chẳng có duyên để cảm. Bản thân chúng ta cầu Phật Bồ Tát có cảm ứng, hướng dẫn đại chúng cầu Phật Bồ Tát chẳng được. Để hướng dẫn đại chúng thì phải có đông người. Nếu ở nơi đây chúng ta có mấy trăm người, mấy ngàn người, đều có thể như pháp tu hành, sẽ có cảm ứng. Sự cảm ứng ấy có thể cảm Phật Bồ Tát đến thế gian này, dạy bảo chúng ta. Đấy là người ở nơi này đều có phước. Thật sự chí đồng đạo hợp quá khó khăn. Tôi học Phật 55 năm, mong cầu một đạo tràng đúng pháp mà chẳng cầu được. Quý vị nói xem, một đạo tràng đúng pháp khó hay dễ? Nếu quý vị nói chẳng khó, thật sự chẳng khó. Bốn người cùng nhau tu hành, ai nấy đều tuân thủ lục hòa kính, đấy là đạo tràng đúng pháp. Nếu hương cảng của một đạo tràng như vậy, toàn thể người Hoa, toàn thể người tại Đông Nam Á đều có phước, tai nạn gì cũng đều chẳng có. Vì sao? Được chư Phật hộ niệm, được Long Thiên Thiện Thần che chở. Này quý vị hãy ngẫm xem, quý vị có thể tìm được bốn người hay chăng? Cổ nhân Trung Hoa chẳng nói là bốn mà nói là ba. Tam nhân đồng tâm, kỳ lợi đoạn kim. Chẳng tìm thấy người đồng lòng. Hiện thời chẳng cần nói là ba người, một mình quý vị phát tâm, quý vị có thể phát khởi cái tâm ấy hay không? Một chập hoài nghi, một chập thoái chuyển, một chập tập khí hiện tiền. Bản thân ta chẳng làm lục hòa kiếm được. Đức Phật nói bốn người, Bốn người thật sự thực hiện lục hòa kính. Chứ vị phải hiểu, nếu thật sự thực hiện lục hòa kính, chúng tôi đã nghĩ chắc chắn là đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, tam quy ngũ giới, giới sa di, giới bồ tát, thấy đều làm được. Làm được 100%. Khi ấy lục hòa kính sẽ hiện tiền. Vì thế hiện thời chẳng tìm được bốn người, mấy ai thực hiện đệ tử quy, mấy ai thực hiện thập thiện nghiệp, mấy ai thực hiện tam quy ngũ giới, mấy ai thực hiện sa di luật nghi, giới tỳ kheo, giới bồ tát. Chẳng có, một người cũng chẳng có, chính mình cũng chẳng làm được. Nói cách khác, một đạo tràng đúng pháp chẳng có. Làm sao Phật Bồ Tát có thể đến cho được? Chúng ta lại thường nghe nói, nhà Phật nói Phật Bồ Tát đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn. Nơi nào có lắm người khổ sở, các ngài sẽ đến đó. Chẳng sai. Xác thực là Phật Bồ Tát chẳng bỏ chúng sanh. Nhưng như thế nào? Các ngài quyết định chẳng dùng thân phận Phật Bồ Tát để đến. Nếu dùng thân phận Phật Bồ Tát để xuất hiện, không chỉ là chẳng thể tiêu nghiệp cho chúng sanh, ngược lại còn đem lại tai nạn to hơn cho chúng sanh. Đấy là đạo lý gì vậy? Quý vị phải hiểu rõ tâm hạnh và luồng sống. Tư tưởng bất thiện của quý vị sẽ chiêu cảm khá nhiều yêu ma quỷ quái. Phật Bồ Tát đến nơi đây, thật sự đến, yêu ma quỷ quái có thế lực rất lớn, chúng nó sẽ hủy bán tam bảo. Quý vị sẽ nghe lời chúng nó, tin là thật. Do vì quý vị chẳng có năng lực, chẳng có trí huệ phân biệt chân vọng tà chánh đúng sai, chẳng có cách nào phân biệt, sẽ bị chúng nó xúi dục mà hủy bán, khinh nhục tam bảo, tội càng nặng hơn. Vì thế Phật đến là từ bi, không đến cũng là từ bi. Quyết định chẳng thể dùng thân phận Phật Bồ Tát. Vậy thì dùng thân phận gì chẳng nhất định. Quyết định là thuận theo từng cá nhân. Bản thân quý vị có thiện tâm, có chân tâm, sẽ có cảm ứng. Đối với sự cảm ứng ấy, nếu tâm địa của quý vị rất thanh tịnh, rất điềm tĩnh, chẳng bộp chộp xáo động, chúng ta nói là rất bình lặng, quý vị sẽ cảm thấy phiền não nhẹ nhàng, trí huệ tăng trưởng. Phiền não mỗi năm một ít hơn, trí huệ mỗi năm một tăng thêm. Trong ý còn có Phật Bồ Tát gia trì quý vị. Hoặc là hiển nhiên, hoặc ngấm ngầm giúp đỡ chiếu cố quý vị trong ấy. Đúng là trong cửa nhà Phật chẳng bỏ một ai. Đó gọi là biệt nghiệp, tức là sự báo ứng cá biệt. Gặp những người chí đồng đạo hợp, tụ tập lại khéo nghiêm túc học tập. Nói theo hiện thời thì cũng là một đoàn thể khó có. đoàn thể ấy có phải là lục hòa kính hay chăng, vẫn chưa làm được. Thế thực hiện lục hòa kính thì tốt quá rồi. Lục hòa kính thật sự là phải có bốn vị đại đức thật sự phát tâm bỏ mình vì người, phải đạt tới chuẩn mực vô tướng như Kinh Kim Cang đã dạy. Thật sự làm được vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Khi ấy ba căn cội như chúng ta đã nói là đệ tử quy, thập thiện nghiệp đạo, cảm ứng thiên của đạo giáo, cũng như tam quy ngũ giới, sa di luật nghi đều làm được 100%. Từ chỗ này quý vị mới hiểu hai món kiến hòa đồng giải và giới hòa đồng tu trong lục hòa kính là quan trọng nhất. Mới có thể làm được. Nếu quý vị vẫn còn chấp tướng, tức là quý vị còn chấp trước, còn có phân biệt, sẽ chẳng làm được. Đặc biệt là chấp trước, phải thật sự buông xuống chấp trước, phiền não phân biệt nhẹ hơn thì mới có thể khế nhập cảnh giới này, mới có thể từ chỗ này dần dần tăng tấn. Thật sự là vạn đức trang nghiêm. Do vậy có thể biết cảnh giới hiện tiền thì phải hồi quang phản chiếu, phải biết phát tâm tăng tấn chính mình. Đó là đúng. Chúng tôi nói bài kệ này tới đây. Chư vị đồng học, xin mời ngồi xuống. Xin xem bài kệ thứ tư. Nhập lý khất thực, đương nguyện chúng sanh nhập thâm pháp giới, tâm vô chướng ngại. Đây là sau khi đã tiến vào thành thị, lý nói theo hiện thời là đường phố, đến phố phường, cùng với bài kệ kế tiếp là đến môn hộ của người ta. Tới chỗ ấy, đại nguyện xứng tánh của Bồ Tát sẽ tràn trề nảy sanh, nguyện cho hết thảy chúng sanh nhập thâm pháp giới, tâm vô chướng ngại. Trong kinh Phật thường nói, nhu cầu trong đời sống vật chất của đệ tử xuất gia nhà Phật, trông cậy đại chúng cúng dường. Nhu cầu của họ rất hữu hạn. Mỗi ngày là một bữa cơm. Nhu cầu chẳng nhiều. Trai chủ, người bố thí, nếu gia cảnh giàu có đôi chút, cúng dường cho họ một bát cơm, nhu cầu trong một ngày của họ đã được thỏa mãn. Rốt cuộc trong xã hội, người giàu có ít ỏi, người nghèo khổ đông đảo, từ xưa đến nay gần như chẳng có ngoại lệ. Đô thành của đế vương cũng chẳng phải là ngoại lệ. Giàu nghèo chẳng đều. Đấy là do nguyên nhân nào? Nhà Phật nói là nghiệp lực. Chúng ta chớ nên không biết điều này. Khất thực nhằm duy trì thân mạng. Khất pháp nhằm tăng tấn huệ mạng của chính mình. Tỳ kheo là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Hán, ý nghĩa thứ nhất là khất sĩ. Khất là khất thực. Người Hoa nói là xin cơm ăn xin. Nhưng chữ tiếp theo hay lắm. Người xin xỏ này chẳng phải là thường nhân, mà là sĩ. Trong xã hội Trung Hoa vào thời cổ, sĩ có thân phận và địa vị cao nhất. Ông ta là người đọc sách, có học vấn, có đạo đức. Tuy có học vấn, có đạo đức, ông ta sống đời khất thực. Xin đại chúng một bát cơm mỗi ngày. Xin một bát cơm. Đối với Đức Phật thì khất pháp, tức là mong tiếp nhận giáo huấn của Phật Đà. Người ấy có hai cái mạng. Thân thể này là thân mạng. Ngoài thân mạng ra, quan trọng hơn là huệ mạng, tức là pháp thân huệ mạng. Quý vị thấy, từ khất thực để nuôi thân mạng, bèn nghĩ nhập thâm pháp giới, tâm vô chướng ngại, đấy là pháp thân huệ mạng. Quan trọng hơn thân mạng của chúng ta. Bởi lẽ thân mạng có sanh diệt, huệ mạng chẳng có sanh diệt. Gần đây có các đồng học nghe cư sĩ Trung Mậu Sâm báo cáo những nghiên cứu về sanh mạng, luân hồi của các học giả phương Tây. Ông ta đọc chẳng ít, báo cáo với chúng ta. Tôi nghe một đoạn nói đến nước Mỹ có một vị tiến sĩ là Ngụy Tư. Trong bài báo cáo của ông ta có một câu chuyện như thế này. Ông ta vận dụng tâm lý trị liệu giúp người khác điều trị những nghi nan tạp chứng, hiện thời hết sức phổ biến tại ngoại quốc. Án lệ này là giúp người bệnh dưới tình trạng thôi miên sâu. Sẽ kể ra những chuyện gặp gỡ trong kiếp trước, hòng tìm ra nguyên nhân gây bệnh. Đồng thời trong khi đó, sau khi họ ngưng đối thoại, đột nhiên có âm thanh. Âm thanh này chẳng thuộc vào nội dung trò chuyện của hai người bọn họ. Theo phán đoán thì là thần linh nhờ cơ duyên này để truyền đạt tin tức cho nhân gian. Chuyện này phát sanh rất nhiều. Câu chuyện này rất có nghĩa, có thể ấn chứng cho những điều chúng tôi đã nói hôm nay. Vị thần linh ấy cho chúng ta biết sanh mạng chẳng có ngần hạn. Có người quyết định chẳng chết. Mọi người nghe chuyện này cũng rất an ủi. Các vị cứ tưởng con người sẽ chết đi. Con người không chết, không chỉ là con người không chết, mà trên thực tế cũng chẳng có sanh ra. Điều này rất gần với ý nghĩa trong giáo pháp Đại Thừa. Đức Phật nói bất sanh bất diệt. Bất sanh bất diệt là nói đến pháp tánh. Nhưng vị thần linh ấy chẳng thuộc tầng bậc cao như Đức Phật. Chúng ta quan sát kỹ lưỡng nội dung của những điều ông ta nói sẽ biết ông ta chẳng thoát khỏi lục đạo. Không chỉ là chẳng thoát khỏi lục đạo, có thể là ông ta chỉ thuộc trong dục giới. Dục giới cũng rất lớn. Dục giới kể từ tha quá tự tại thiên trở xuống có 6 tầng trời. Có tu la, loài người, dưới đó là súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Phạm vi rất lớn. Tối thiểu cũng có 10 mấy loại chiều không gian khác biệt. Các nhà khoa học hiện thời đã đề cập, thừa nhận trong vũ trụ tối thiểu có 11 loại chiều không gian khác nhau tồn tại. Những chiều không gian khác nhau ấy, theo cách nhìn của Phật Pháp, được gọi là dục giới thiên. Dục giới thiên gồm 6 loại chiều không gian bất đồng, tức là 6 tầng trời của dục giới cộng với nhân đạo, tu la, ngạ quỷ, súc sanh, địa ngục. 6 cộng với 5 chẳng phải là 11 ư? Nói cách khác, hoàn toàn chưa đạt tới sắc giới và vô sắc giới. Sắc giới có 18 tầng trời, tức là 18 chiều không gian khác nhau. Vô sắc giới có 4 tầng trời, lại là 4 chiều không gian khác nhau. Đấy là đối ứng với cách nói của các nhà khoa học, chúng ta dùng Phật Pháp để đối chứng, thì khoa học chỉ biết đến dục giới. Trong dục giới có 11 loại chiều không gian khác nhau, cũng rất đáng nể. Luân hồi trong ý, tức là luân hồi trong dục giới, chính là gì? Chúng ta thường nói là linh hồn. Linh hồn có sanh tử hay không? Chẳng có. Nhưng quý vị xem những tin tức ấy sẽ biết những lời Đức Phật dạy hoàn toàn chính xác. Vị thần linh ấy chỉ nói đến nhục thể bất đồng hoặc những không gian đã trải qua, vĩnh viễn chẳng có ngưng nghỉ. Đấy là luân hồi. Thân có hư hoại, nhục thể hữu hoại, có sanh diệt. Linh hồn nương gá vào thân thể này để sống một khoảng thời gian, tới khi thân thể hư hoại nó lại tìm một thân thể khác. Khi linh hồn của một người rời khỏi thân thể ấy sẽ chết. Thật ra người ấy hoàn toàn chẳng chết, người ấy lại tìm một thân thể khác, thay đổi thân thể, cho nên cũng chẳng có sanh. Giống như chúng ta cởi rồi mặc quần áo, quần áo đã rách rưới, cũ kỹ, không ưa thích nữa, thay một bộ khác, chính là như vậy. Nhưng câu sau đó quan trọng: vĩnh viễn chẳng có ngưng nghỉ, tức là luân hồi không ngừng. Phật Pháp nói là sanh tử bì lao, chẳng có ngưng dứt. Đấy là chân tướng sự thật. Vì thế quý vị hiểu ở đây có hai loại mạng. Nhục thể là thân mạng, chúng ta khất thực nhằm nuôi thân mạng. Hướng về Phật Bồ Tát khất pháp nhằm nâng cao linh tánh chân thật của chính mình. Đó là chính mình thật sự. Nhưng đấy chẳng phải là thuần chân, chỉ là chân thật hơn thân thể này. Nó luân hồi trong lục đạo, chúng ta phải tăng tấn tăng cao hơn, chứ nên đọa lạc. Thân mạng không quan trọng, thân mạng là giả, nâng cao linh tánh mới là thật. Đấy là người thật sự thông minh, chẳng làm những thứ giả. Thứ hai, vì sao phải luân hồi? Vì sao luân hồi trong lục đạo? Trước hết chúng ta dùng cách nói của các nhà khoa học. Cách nói về luân hồi của các nhà khoa học chỉ giới hạn trong dục giới, chẳng nói đến sắc giới và vô sắc giới. Họ chẳng đạt đến cảnh giới ấy cũng là có đạo lý. Vì sao? Để đạt đến sắc giới và vô sắc giới cần thiền định, cần công phu định lực. Các nhà khoa học chẳng có công phu định lực, chỉ dựa vào các máy móc khoa học để quan sát, chẳng hề có công phu định lực. Vì thế tối đa là họ chỉ có thể đạt tới tầng trời chót đỉnh của dục giới thiên, tức là tha hóa tự tại thiên. Dục giới có 6 tầng trời, chúng ta phải ghi nhớ. Từ nhân gian đi lên là tứ dương thiên, lại lên cao hơn là Đao Lợi Thiên, người Hoa gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế, tức là Thượng Đế, được nói trong rất nhiều tôn giáo. Nếu lên cao hơn nữa cần phải có thiền định, chưa đắc định, tiểu định chẳng phải là đại định, sẽ là Dạ Ma Thiên, Đâu Xuất Thiên, Hóa Lạc Thiên và Tha Hóa Tự Tại Thiên. Trong phạm vi luân hồi ấy đều có khổ là khác nhau. Chưa đoạn dục, bất quá chỉ là càng lên cao, dục vọng càng thấp, càng nhẹ, người ấy càng tiến lên cao. Dục vọng càng nghiêm trọng sẽ càng đọa lạc xuống dưới. Vì sao con người đến nhân gian? Tiến sĩ Ngụy Tư đã từ lời ký thác của thần linh cho biết sở dĩ con người phải sanh vào trong nhân gian, dùng hình thức nhục thể để tồn tại, là vì phải làm việc hoặc vì trả nợ. Ông ta nói nhiều ngần ý. Nếu chúng ta hỏi Đức Phật về vấn đề này, bạch Phật, người thế gian đông đảo ngần ý, vì sao họ sanh vào nơi đây? Đức Phật sẽ trả lời rất đơn giản: thù nghiệp. Đời người nhằm trả nghiệp, đền trả nghiệp báo của quý vị. Còn ông ta nói là trả nợ. Một loại người khác là làm việc. Làm việc nói theo Phật Pháp sẽ là độ sanh, tức Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Chúng sanh có cảm các ngài sẽ đến, các ngài cũng đến thế gian này chẳng phải là để trả nợ. Các ngài chẳng có nợ nần, đến đây làm gì? Đến giúp đỡ những chúng sanh khổ nạn. Vì thế gọi là thừa nguyện tái lai. Hai nguyên nhân ấy giống như Đức Phật nói, trả nợ thì có đền nợ mạng, có đền nợ tiền, còn có đền nợ nhân tình, nợ quá nhiều. Tiếp đó nói, trong một đời mỗi cá nhân chỉ nhớ được những chuyện gặp gỡ trong một đời này, quên bẵng những chuyện gặp gỡ trong đời trước. Đấy là hiện tượng rất phổ biến. Người có thể nhớ đời trước tuy có nhưng là thiểu số, rất ít. Trong kinh Phật cũng có nói, một người sanh ra mà có thể nhớ được chuyện của đời trước là chuyện như thế nào? Đoạt thai. Người ấy chẳng nhớ chuyện đời trước là vì ở trong thai mẹ 10 tháng. Kinh Phật hình dung người ấy ở trong tù ngục, nên gọi là thai ngục. 10 tháng là thai ngục, sống một ngày bằng một năm. Mẹ uống một chén nước lạnh, con giống như đang ở trong địa ngục hàn băng, rét chết luôn. Mẹ uống một chén nước nóng, con cảm thấy giống như lửa thiêu đốt, khổ chẳng thể nói nổi. Do đau khổ quá, quên sạch sành sanh những chuyện trước kia. Có thể nhớ chuyện đời trước là chuyện như thế nào? Khi mẹ có mang là mang thai người khác, người ấy đến nhập thai, nhưng duyên của người ấy với bà mẹ ấy chẳng sâu. Người ấy cũng đến đòi nợ, khiến cho mẹ chịu tội 10 tháng. Người ấy cũng chẳng vui sướng gì, vừa sanh ra đã chết ra đi. Một linh hồn khác nương vào thân thể ấy nên liền sống lại. Nhưng linh hồn của người sống đó chẳng phải là linh hồn của người trước đó. Người đến đầu thai, linh hồn ấy do chẳng phải chịu đựng 10 tháng thai nghén, chuyện đời trước thảy đều biết. Trong Phật Pháp gọi là đoạt thai. Đầu thai thông thường thì gọi là tọa thai. Kẻ tọa thai sẽ chẳng nhớ chuyện trong đời trước, còn người đoạt thai thì ghi nhớ. Vì vậy trong thế gian này xác thực là rất ít, rất ít người thật sự biết chuyện đời trước. Trong báo cáo của tiến sĩ Chung Mậu Sâm cũng trích dẫn rất nhiều trường hợp. Quá nữa là trẻ nhỏ, dựa theo những điều chúng nó nói để điều tra thì đều là thật, chẳng giả. Đấy là các trường hợp đoạt thai. Tiếp đó nói, trong một đời, mỗi cá nhân đều có tập khí bất hảo, những ham thích bất hảo, ví như tham lam háo sắc vân vân. Tập khí bất hảo quá nhiều. Thập ác là tập khí bất hảo: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói đôi chiều, khuấy động thị phi, á khẩu thích chửi mắng người khác, nói thêu dệt, hoa ngôn xảo ngữ gạt người, tham sân si mạng, ích kỷ, tổn người lợi mình, đều là những tập khí bất hảo. Ác cần phải khắc phục những tập khí ấy trong đời này. Nói cách khác, người thật sự có phước báo, thật sự thông minh đến thế gian này, đời này sẽ làm gì? Làm chuyện này. Đấy là tu hành, khắc phục những tập khí phiền não của chính mình, đoạn ác tu thiện, khắc phục sát sanh, thật sự biến thành không sát sanh, khắc phục trộm cắp, biến thành không trộm cắp, khắc phục thập ác, biến thành thập thiện. Những lời dạy của thánh nhân toàn là tánh đức, đều là những thứ vốn có sẵn trong tự tánh. Mê mất tự tánh, tùy thuận tập khí bất hảo trong đời đời kiếp kiếp biến thành xấu xa. Tam Tự Kinh nói: tánh tương cận tập tương diễn, cậu bất giáo tánh nải thiên. Chính là nói về đạo lý này. Nếu quý vị chẳng sửa đổi những tập khí ác ấy, họ nói những tập khí ác ấy sẽ mang qua đời sau, đã thì trong đời sau sẽ càng nghiêm trọng hơn, phiền phức lắm. Nói cách khác, đời kế tiếp sẽ càng khó sống hơn đời này. Đấy là nói về gì? Tánh tội, trái nghịch tự tánh. Đó là lỗi lầm to lớn. Quý vị vốn là Phật, cứ sao quý vị trở thành tình trạng này? Lại nói tới ngoại duyên, nợ nần cũng giống như vậy. Nợ nần có nợ mạng, có nợ tiền, có nợ nhân tình, cũng rất phức tạp. Đời trước chưa trả sạch hết nợ nần, đời này phải trả. Khi trả, nhất định còn phải trả thêm tiền lời. Nói chung còn phải trả nhiều hơn món nợ đã thiếu trong đời trước. Nếu đời này chẳng trả xong, nhất định phải mang sang đời vị lai. Đời sau sẽ phải trả, nhất định lại tăng nặng hơn đời này. Vì thế chỉ có trả xong trong đời này, phải có quan niệm này. Quý vị phải biết, đời sau quý vị sẽ tự tại, sẽ giải thoát. Nợ mạng phải trả xong, nợ nhân tình cũng phải trả cho xong. Nhân tình rất khó xử, nếu quý vị có thể chịu đựng, đặc biệt là nghịch cảnh ác duyên, cam tâm tình nguyện chịu đựng. Vì sao chúng ta phải nên trả nợ? Chẳng có mảy may tâm oán hận, chẳng có tâm báo thù, sẽ trả xong xuôi. Nếu còn có lòng oán hận, còn báo thù, đời sau vẫn phải trả, chẳng hết chẳng xong. Chớ nên làm. Tiếp nhận ân huệ của người khác, nhất định phải báo ân. Niệm niệm chớ quên điều tốt đẹp của người khác. Người khác xử tệ với ta, phải quên sạch sành sanh. Bố thí ân đức cho người khác, chẳng đòi hỏi người ta đền đáp. Mong được người ta đền đáp thì sao? Đời sau lại phải làm tới làm lui, chẳng hết chẳng xong. Bố thí cho người khác, chẳng mong được đền đáp. Tốt lắm. Khi có lỗi với người khác, nhất định phải sám hối, nhất định phải sửa đổi. Chiếm tiện nghi của kẻ khác, phải biết là chẳng thể chiếm tiện nghi được. Hễ chiếm đoạt sẽ đều là nợ nần. Nếu đời này đã giác ngộ, đã hiểu rõ, hãy nhanh chóng đền trả. Chứ nên dính mắc mảy may. Nếu quý vị chiếm dụng tài vật của quốc gia, sẽ càng nghiêm trọng hơn. Vì sao? Chủ nợ quá nhiều. Tài vật của quốc gia là do người dân đóng thuế. Nói cách khác, nếu quý vị chiếm tiện nghi từ những thứ ấy, quý vị sẽ mắc nợ dân chúng cả nước. Chuyện này phiền phức lắm. Những tài vật thuộc về thường trụ trong Phật môn càng chớ nên chiếm đoạt. Vì sao? Trong kinh Đức Phật đã dạy rõ ràng, tạo tội ngũ nghịch thập ác thì Phật có thể cứu người ấy, chứ trộm cắp đồ vật của thường trụ Phật chẳng thể cứu. Vì sao? Phật môn là đạo tràng mười phương, tài vật của nó không chỉ là sở hữu chung của những vị xuất gia trên địa cầu, mà là trọn khắp pháp giới hư không giới. Do mười phương ba đời, tất cả hết thảy những người xuất gia cùng sở hữu. Nói cách khác, chẳng biết rõ con số chủ nợ, vì thế Phật chẳng thể cứu. Nếu quý vị thật sự thông hiểu minh bạch, sẽ trả ngay lập tức. Không chỉ là phải trả, mà còn có thể đền trả nhiều hơn một tí, tu phước báo nhiều hơn một chút. Tu phước trong Phật môn dễ nhất, mà tạo tội cũng dễ nhất. Thật sự tu phước trong Phật môn thì là phước báo nhân thiên. Tạo một chút tội nghiệp trong Phật môn sẽ là tam đồ địa ngục. Nháy mắt, quả báo sẽ hiện tiền. Con người thọ mạng rất ngắn ngủi, cần gì cứ phải làm chuyện này? Vì thế thấy đều trả xong, hiện tiền sẽ yên tâm thoải mái, đời sau được tự tại, chẳng nợ nần chúng sanh. Quyết định phải đoạn dứt ý niệm sát sanh, đoạn dứt hành vi sát sanh, cư xử hoan hỷ với hết thảy chúng sanh. chớ nên nói ta ghét cái này, ta thích cái kia, chớ nên. Quý vị ưa thích tức là có cái duyên ưa thích, đời sau còn phải trở lại. Quý vị chán ghét, đời sau kẻ ấy cũng chán ghét quý vị. Tự làm tự chịu. Tuyệt đối chẳng phải là do Thượng Đế an bài hay là vua Diêm La trừng phạt, chẳng phải vậy. Tự làm tự chịu. Hiện thời chúng ta cư xử với rất nhiều người sự vật trong xã hội, trong ấy có rất nhiều trường hợp rất hợp duyên, đó là do thiện duyên trong quá khứ. Có rất nhiều khi chẳng hợp duyên, gặp mặt cũng chẳng mong gặp gỡ, đó là ác duyên trong đời quá khứ. Hiện thời làm như thế nào? Hãy sửa đổi. Nhất định phải sửa. Chẳng sửa đổi thì sẽ ra sao? Chẳng sửa thì đến đời sau vấn đề ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn. Chớ nên tích lũy oán hận, nhất định phải hóa giải. Hóa giải chẳng từ nơi đối phương mà từ chính mình. Sau khi chính mình đã hóa giải hết sạch, tuy đối phương có oán hận, nỗi oán hận của người ấy cũng chẳng làm được gì. Giống như đánh nhau, người ta đấm tới, quý vị thu hồi nắm đấm của chính mình, nắm đấm của kẻ đó đánh vào khoảng không. Quyết định chớ nên oan oan tương báo. Có như vậy thì quý vị mới có cơ hội thoát ly luân hồi, chẳng còn làm chuyện ấy nữa. Chuyện ấy vất vả, vĩnh viễn chẳng ngừng ngớt. Quý vị nói xem có nhọc nhằn lắm không? Không chỉ là chúng ta có thể chẳng còn luân hồi nữa, mà chúng ta còn phải tăng tấn. Tăng tấn cao hơn, thù thắng nhất, ổn thỏa nhất, đáng tin cậy nhất, nhanh chóng nhất. Thật sự là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Phải biết sau khi quý vị đã thấy rõ ràng thế gian này, thần linh đã thấu lộ tin tức cho chúng ta về trạng huống luân hồi trong lục đạo. Vì vậy bảo quý vị hãy trả hết nợ nần trong đời này, chẳng nợ mạng mà cũng chẳng thiếu nợ. Chuyện này nói thì dễ, thực hiện thì nói thật ra cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nếu quý vị chẳng thể thông đạt Phật pháp, căn bản là quý vị chẳng làm được. Đã thông đạt Phật pháp thì được. Liễu Phàm Tử Quân nói đến chuyện sửa lỗi, sám hối, sửa lỗi đổi mới. Sách ấy nói có ba loại sửa đổi: một là sửa nơi sự, hai là sửa từ lý, ba là sửa từ tâm. Có thể sửa đổi từ tâm sẽ thật sự có thể hóa giải. Chẳng sửa đổi từ tâm hoặc từ lý thì sẽ đều chẳng rốt ráo. Nói cách khác, chẳng rốt ráo thì sẽ chẳng thoát khỏi lục đạo luân hồi. Vì thế Phật pháp nói đến tâm pháp, tâm tịnh cõi nước tịnh. Tâm bình, thiên hạ bình. Tựa đề kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta thanh tịnh bình đẳng giác. Câu nói cuối cùng của thần linh rất hay. Những gặp gỡ trong sanh mạng đời sau của quý vị hoàn toàn do chính quý vị tạo ra, gây tạo trong đời này. Đấy chính là như trong Phật pháp thường nói, Muốn biết cái nhân trong kiếp trước, những gì phải hứng chịu trong đời này chính là nó. Muốn biết cái quả trong đời sau, những gì đã làm trong đời này chính là nó đấy. Hãy khởi tâm động niệm, ngôn ngữ và tạo tác của chúng ta trong đời này chính là cái nhân cho đời sau. Đời sau nhất định có quả báo. Trong đời này quý vị khởi tâm động niệm là thiện, ngôn ngữ và tạo tác là thiện, đời sau quý vị nhất định là đại thiện báo. Trong đời này chúng ta xử sự đãi người tiếp vật khởi tâm động niệm bất thiện, ngôn ngữ hành vi bất thiện, quả báo trong đời sau quý vị chắc chắn là trong ba ác đạo. Tự làm tự chịu. Cho nên không biết điều này, Bồ Tát liễu giải rất rõ ràng, rất minh bạch. Vì thế khuyến khích chúng ta, mong mỏi chúng ta nhập thâm pháp giới. Khế nhập thâm pháp giới bằng cách nào? Kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa rất nhiều, nhưng rốt ráo viên mãn thì không chi hơn Hoa Nghiêm. Có thể khế nhập Hoa Nghiêm bằng cách nào? Khế nhập như thế nào? Này chúng ta còn chưa học xong. Nói thật ra, Kinh Hoa Nghiêm có 39 phẩm, chúng ta mới học được 11 phẩm. Phía sau còn có mấy phẩm kinh văn rất dài. Kinh có tất cả 99 quyển. Nay chúng ta đã đọc chưa đến 20 quyển. Cuối cùng phẩm nhập pháp giới chính là nhập thâm pháp giới. Nhập thâm pháp giới chính là phẩm nhập pháp giới cuối kinh Hoa Nghiêm. Đó là pháp giới sâu, tức thị giới Hoa Tạng. Điều này thật sự chẳng dễ dàng. Nhưng chúng ta quyết định chớ nên quên tổng cương lãnh tu hành trong giáo pháp Đại Thừa. Tổng cương lãnh là gì? Buông xuống vọng tưởng phân biệt chấp trước. Đấy là tổng cương lãnh. Phải thường nghĩ đến. Chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là trong công việc xử sự đãi người tiếp vật, hễ một niệm chấp trước sanh khởi, hãy ngay lập tức hồi quang phản chiếu. Chỉ cầu chuyện làm được viên mãn, chớ nên thật sự chấp trước. Thật sự có chấp trước sẽ hứng chịu thua thiệt to lớn. Chớ nên phân biệt, chớ nên khởi tâm động niệm. Chúng tôi thường nhắc đến điều này. Những lời này đều dựa theo lời Đức Phật đã dạy trong phẩm Xuất Hiện. Hết thể chúng sanh đều có trí huệ và đức tướng của Như Lai, chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chẳng thể chứng đắc. Từ câu giáo huấn này, chúng ta hiểu đúng là như kinh Hoa Nghiêm và Duyên Giác đã dạy, hết thảy chúng sanh vốn đã thành Phật. Quý vị hiện thời có phải là Phật hay không? Phải. Trong mắt Phật chẳng giả tí nào, quý vị là Phật thật sự. Bất quá vấn đề hiện thời của quý vị là ở chỗ nào? Vấn đề ở chỗ trong chân tâm của quý vị dấy khởi vô minh vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chuyện này phiền phức to lớn. Vọng tưởng là vô minh. Vọng tưởng là gì? Tôi thường nói rất đơn giản, rất nông cạn. Vọng tưởng chính là khởi tâm động niệm. Điều này rất khó. Sáu căn của quý vị tiếp xúc cảnh giới sáu trần, há có lẽ nào chẳng khởi tâm động niệm? Hễ khởi tâm động niệm, vô minh liền sanh. Từ vô minh nhất định dấy lên phân biệt, từ phân biệt nhất định dấy lên chấp trước. Đấy là càng mê càng sâu, càng tù hãm càng khổ. Vì thế đối với ba tầng cấp tu học trong Phật Pháp, chúng ta mới hiểu rõ. Chúng ta đoạn chấp trước sẽ thành chánh giác. Vốn là chánh giác. Chánh giác là A-la-hán. Buông xuống phân biệt chẳng cần nữa, sẽ là Bồ-Tát, sẽ chứng chánh đẳng chánh giác. Nếu thật sự có thể đạt đến chẳng khởi tâm không động niệm, sẽ là vô thượng chánh đẳng chánh giác, sẽ gọi là Phật Đà. Vì thế quý vị là Phật, vốn là Phật. Chỉ cần trong hết thảy các cảnh giới chẳng khởi tâm không động niệm, quý vị vốn là Phật. Khởi tâm động niệm nhưng chẳng phân biệt, quý vị là Bồ Tát. Khởi tâm động niệm còn có phân biệt chẳng chấp trước, vậy thì quý vị là A-la-hán. Nếu chấp trước cũng chẳng buông xuống được, quý vị là lục đạo phàm phu. Quý vị giống như vị thần linh ấy, thần linh cũng là lục đạo phàm phu, phải lưu chuyển trong lục đạo, vĩnh viễn không ngừng ngớt, khổ lắm. Kinh Phật gọi hiện tượng ấy là sanh tử bì lao, sống chết nhọc nhằn, chẳng ngưng nghỉ. Sau khi nhục thể hư hoại, quý vị dứt bỏ, bỏ đi, ngay lập tức lại tìm một nhục thể khác. Vì thế bảo quý vị là chẳng có chết mà cũng chẳng có sanh. Bất sanh bất diệt. Vì thế cái được thần linh nhắc đến chính là thần thức, được nói trong Kinh Phật. Thần thức là gì? Là tự tánh bị mê hoặc điên đảo. Đã giác ngộ tự tánh, nhất định sẽ buông xuống chấp trước, thành A-la-hán. Nếu tiến cao hơn một bậc, buông xuống phân biệt thì là Bồ-Tát. Nếu tiến cao hơn nữa sẽ là Phật. Này chúng ta được làm thân người, lần này đến nơi đây để mong làm chuyện này. Trừ chuyện này ra, quý vị phải hiểu toàn là chuyện luân hồi. Quý vị làm chuyện luân hồi, làm sao có thể vượt thoát luân hồi cho được? Chỉ có triệt để buông xuống chuyện luân hồi, quý vị mới có thể vượt thoát luân hồi. Như vậy thì quý vị mới có thể nhập thâm pháp giới. Nhập thâm pháp giới như thế nào? Chính là phẩm cuối cùng, tức phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện. Chứ vị phải biết toàn văn phẩm Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện gồm 40 quyển. Những đồng học học kinh Hoa Nghiêm gọi phần ấy là tứ thập Hoa Nghiêm. Tứ thập Hoa Nghiêm là một phẩm trong kinh Đại Hoa Nghiêm. Kinh văn của phẩm ấy dài nhất. Trong ấy có 53 lần tham học của thiện tài đồng tử. 53 lần tham học ấy chính là nhập pháp giới. Trong quá khứ, ở nơi đây, khi đó còn chưa có đạo tràng này, chúng tôi thuê gian phòng lớn của Nhai Nhường Phước Lợi Hội ở phố Tiêm Sa Trớ. Khi đó mỗi tháng chúng tôi đến đây giảng 5 ngày, giảng phẩm nhập pháp giới, chọn lọc để giảng, chẳng phải là giảng toàn bộ kinh văn. Đối với mỗi cuộc tham học, trong 53 lần tham học, chọn ra một đoạn, tức đoạn hay khéo nhất để giới thiệu với chư vị. Nói đại ý, 53 lần tham học chính là cuộc sống hàng ngày. Trong xã hội có rất nhiều nghề nghiệp, nam nữ già trẻ các nghề nghiệp, Phật Bồ Tát chia những thứ ấy thành 53 loại. Quý vị từ sáng đến tối đều có thể tiếp xúc. Vì thế ở ngay trong cuộc sống hàng ngày của quý vị, chẳng hề lìa khỏi cuộc sống. Trong cuộc sống hàng ngày, quý vị chuyển cảnh giới của chính mình như thế nào? Đúng như trong kinh Lăng Nghiêm đã nói, nếu có thể chuyển vật, ắt giống Như Lai. Bọn phàm phu chúng ta chẳng biết chuyển. Cứ sao chẳng biết chuyển, quý vị đã bị cảnh giới xoay chuyển. Chẳng hạn như thấy một người quý vị ưa thích, hãy trông thấy cũng rất hoan hỷ, sẽ cười, sẽ rất vui sướng. Quý vị đã bị cảnh giới chuyển. Trông thấy một kẻ quý vị căm ghét, tức oán thân trái chủ, hoặc oan gia đối đầu của quý vị, vừa trông thấy tâm sân khỏe liền sanh khởi, rất bực bội. Cái tâm của quý vị đã bị cảnh giới xoay chuyển. Quý vị cũng nhập pháp giới, nhưng nhập nhân pháp giới trong lục đạo. Thâm pháp giới là Phật pháp giới. Quý vị chẳng nhập Phật pháp giới. Thanh văn, duyên giác, Bồ Tát Phật đều có thể chuyển biến cảnh giới. Chuyển bằng cách nào? Đối với thuận cảnh, thiện duyên, những cảnh giới ấy hết sức tốt đẹp. Mối quan hệ nhân sự cũng hết sức tốt đẹp, toàn là thiện nhân, chẳng có tham luyến. Hoàn toàn dùng trí huệ để đối đãi, chứ nên dùng cảm tình. Cảm tình là gì? Phân biệt chấp trước là tình, được gọi là tình chấp. Dùng trí huệ, luôn hoan hỷ, luôn bình đẳng, xem như nhau. Phàm những gì có hình tướng đều là hư vọng. Biết chân tướng sự thật này, những điều thần linh đã nói chính là chân tướng sự thật. Đối với nghịch cảnh ác duyên, hoàn cảnh bất hảo, chẳng hạn như phong khí xã hội bất hảo, hoàn cảnh nhân sự bất hảo, làm gì cũng đều có chướng ngại, luôn có kẻ kiếm chuyện làm phiền, thậm chí hủy bán hãm hại. Ở trong hoàn cảnh ấy chẳng sanh tâm sân khỏe, tuyệt đối chẳng có sân khỏe, chẳng báo thù, tâm địa vẫn bình thản. Mấy năm trước tôi rời khỏi Tân Gia Ba di dân sang Úc, đi theo tôi có hơn 20 đồng học. Tôi viết hai câu. Xử nghịch cảnh, tùy ác duyên, vô sân khỏe, nghiệp chướng tận tiêu. Trong nghịch cảnh, trong ác duyên, không sanh lòng sân khỏe, chẳng trả đũa, hoan hỷ thuận chịu nghịch cảnh, nghiệp chướng sẽ tiêu tan. Câu thứ hai, xử thuận cảnh, tùy thiện duyên, hết thảy tốt đẹp, bất cứ thứ gì cũng đều rất đẹp đẽ. Dù tham si, phước đức toàn hiện. Trong thuận cảnh chẳng tham ái, chẳng ngu si, cũng chớ nên chấp trước, thấy đều tùy thuận, phước báo hiện tiền. Đấy là gì? 53 lần tham học của Thiện Tài đồng tử dùng điều này. Do đó bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh, thiện duyên hay ác duyên, người ấy thấy đều được lợi ích. Đạt được lợi ích gì vậy? Mài sạch tham sân si. Quý vị chẳng rèn luyện trong cảnh giới, làm sao quý vị biết đoạn trừ tham sân si? Tham sân si mạng nghi là gì? Là chấp trước. Chấp trước nghiêm trọng. Ở đây Ngài không chỉ đoạn trừ chấp trước, mà đồng thời cũng đoạn trừ phân biệt. Cuối cùng nghiễm nhiên có thể đạt tới chẳng khởi tâm không động niệm. Vì thế tham học 53 lần viên mãn, Ngài bèn viên mãn thành Phật. Đấy là nhập thâm pháp giới, Ngài đã nêu gương cho chúng ta thấy. Vì thế thuở ấy thầy Phương giới thiệu Phật pháp cho tôi, đặc biệt giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm. Thầy nói đây là khái luận triết học trong Kinh Phật. Thầy coi Kinh Phật như triết học, Hoa Nghiêm là triết học khái luận trong Kinh Phật. Hay lắm, có lý luận, thật sự là lý luận cao siêu, có phương pháp, phương pháp xảo diệu, sau đó lại kèm theo biểu diễn. 53 lần tham học của Thiện Tài là biểu diễn, làm cho quý vị thấy. Thầy nói trong các sách triết học trên cả thế giới chẳng tìm thấy sách nào hay như thế. Kinh có biểu diễn, làm cho quý vị thấy. Đấy mới là trí huệ chân chánh, trí huệ viên mãn. Một người có thể sống cuộc đời trí huệ, chẳng có gì bất lợi, đạt được đại tự tại. Vì thế học Hoa Nghiêm phải nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Pháp giới Hoa Nghiêm chính là thâm pháp giới. Hôm nay đã hết thời gian rồi, chúng tôi nói tới chỗ này.